Sau khi học phần lý thuyết môn dẫn nhập triết học Phật giáo, chúng ta có một số tiết vấn đáp về nội dung của môn học này trong phạm vi hẹp, hoặc là nội dung nghiên cứu Phật học dưới góc độ lý thuyết hay là hành trì trong phạm vi rộng. Thì tôi rất mong các thầy, các sư cô mạnh dạn nêu các thắc mắc mà mình quan tâm, cần đào sâu về phương diện chuyên môn cũng như là trong ứng dụng thực tiễn. Tôi thì vẫn thích ưu tiên các câu hỏi trực tiếp, và nếu có được khoảng 10 câu hỏi thì tôi sẽ cố gắng trả lời ngắn trong vòng 2 tiết ha. Còn trường hợp ít câu hỏi đó thì tôi sẽ trả lời rộng hơn để đào sâu. Bây giờ quý vị có thể giơ tay lên để tôi đón biết là có được bao nhiêu câu hỏi. Trên nền tảng đó, các câu hỏi tôi sẽ định liệu thời gian trả lời. Các thầy, các sư cô thử giơ tay có được bao nhiêu người có nhiều câu hỏi ạ? Mới có một sư cô, thầy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương cho người đầu tiên. Dựa vào kinh điển Pali thì niệm Phật á, là một trong 6 phương pháp đạt được chánh niệm. 5 đối tượng đạt chánh niệm còn lại gồm có niệm chân lý, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sinh về cõi trời. Điều khác biệt căn bản, nếu trong Phật giáo nguyên thủy, niệm Phật là niệm 10 đức hiệu của danh từ chung về Phật, tức là các đức Phật nói chung, bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai. Thì niệm Phật trong Tịnh Độ Tông từ thế kỷ thứ 5 trở đi, tức là gần 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, thì đó là niệm danh từ riêng, cụ thể là Phật A Di Đà. Thì trong tiếng Sanskrit là Amitabha Buddha, người Trung Quốc phiên âm là Amitabha Phỏ, rất là xa với cái ngữ âm gốc Amitabha Buddha. Trong tiếng Pali đó, nếu quý vị đọc Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải đều ngự trượng phu thi dân sư Phật và Thế Tôn, thì tình cờ nó trúng đúng 108 âm tiết, rất là ấn tượng. Cộng đồng Phật giáo Nam truyền đó, trải qua gần 2600 năm từ thời điểm Đức Phật qua đời, nhấn mạnh đến niệm 10 đức hiệu đó, mà một đức hiệu đó là một phẩm chất cao quý của tâm, để nhắc nhở người tu học đó, nỗ lực khai phóng rồi vun bón để đạt được các phẩm chất này trong đời sống của chính mình. Cho nên niệm Phật đó là như là một sự tu tập triết lý, và ban đầu đó là mượn danh hiệu Phật và 10 đức tính của Đức Phật để an trú tâm, tức là cái phương tiện để đạt được chánh niệm. Khi Phật giáo Tịnh Độ Tông phát triển tại Trung Hoa, mặc dầu cái bản văn kinh A Di Đà bằng tiếng Sanskrit thì xuất phát tại Ấn Độ, nhưng mà Tịnh Độ Tông thì chưa từng có mặt tại Ấn Độ. Chúng ta nên nhớ nha. Thì việc đề cao về lòng từ bi, tha lực và sự mầu nhiệm của Phật A Di Đà. Đó là một sự vay mượn và mô phỏng tư tưởng của đạo Bà La Môn, và sâu xa hơn nữa là của đạo thờ thần lửa ở Ba Tư. Về vấn đề là nói tiếp cái vay mượn đầu tiên á, là bằng đạo Bà La Môn, sau đó là đạo Ba Tư á, thì các thầy các sư cô có thể đọc kỹ quyển Nguồn gốc A Di Đà của Đại Đức Phước Nguyên. Mặc dầu lúc mà sáng tác tác phẩm này đó thì thầy này mới được 19 tuổi thôi, nhưng mà cái tác phẩm nghiên cứu tôi cho rằng là rất là đẳng cấp. So sánh bản Sanskrit gốc, các bản dịch, rồi những cái biên tập về sau, để giúp cho chúng ta hình dung cả một cái lịch sử về cái việc mô phỏng của Tịnh Độ Tông ở tại Trung Hoa từ thế kỷ thứ 5 trở đi. Về bản chất của sự thực tập đó, nếu niệm Phật theo dạng nhất tâm và bất loạn thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, danh từ riêng ở trong Tịnh Độ Tông, hay bất kỳ một danh Phật, danh Phật nào, thì người niệm đó đang thực tập phương pháp thay thế đối tượng nhận thức của tập. Thì thay vì đó là Như Lai ứng cúng chứng minh tri thì là Nam Mô Di Đà Phật. Thế đó, Nam Mô Di Đà Phật có hai nghĩa chính đó, vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang có nghĩa là trí tuệ không giới hạn, lấy từ cái khái niệm mà ánh sáng không cùng tận. Vô lượng thọ là sự bền vững, chứ đừng có nghĩ theo nghĩa đen Phật A Di Đà sống hoài không chết, đó là vô lý, là phản khoa học, phản Phật học. Không có ai không chết, và cái sống của con người nó lệ thuộc vào gen di truyền của cấu trúc nhân thể đó. Hiện nay đó, trên quả địa cầu chúng ta ghi nhận á, tuổi thọ nhiều nhất là 140 năm. Còn ở các quả địa cầu khác đó thì tuổi thọ cũng theo cái tỷ lệ tương đương. Ví dụ như mặt trăng á, một ngày đêm trên đó bằng 30 ngày đêm ở quả địa cầu này. Nếu trên đó sống 120 năm thì chúng ta cứ nhân thêm là 30, vì cái múi thời gian ngày và đêm nó khác nhau. Thì đó là cái số giới hạn về tuổi thọ, cho nên không thể nào có một người sống hoài không chết. Do đó an trú chánh niệm vào trong danh hiệu Phật, chúng ta sẽ không bị vọng niệm ở hiện tại chi phối và khép lại sự hồi ức về quá khứ và sự lo lắng về tương lai. Thì giá trị của chánh niệm trong niệm Phật là giúp cho chúng ta được tỉnh tại hơn và trải nghiệm cái bây giờ, cái tại đây và cái hiện tiền. Cho nên nếu niệm Phật đúng với tông chỉ đó đó, thì bản chất của niệm Phật là một loại thiền chỉ, tức là một trong 40 đề mục thiền được Đức Phật giới thiệu trong kinh điển Pali. Và ngài Buddhaghosa vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch đó, có công hệ thống hóa lại và phân loại thành các nhóm chính là 10 chủ đề phổ quát: đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng, thời gian không gian, rồi 10 đối tượng tử thi, rồi 4 vô lượng tâm, rồi phương pháp 6 niệm, vân vân. Hay là phân tích về 4 đại. Thì dầu là chủ đề nào trong 40 đề mục, bất cứ hành giả sử dụng đúng cách, tức là đưa vào cái đối tượng thực tập thiền chỉ đó để an trú tâm, còn tâm lại, thì người đó đều đạt được sự chánh niệm. Cho nên giá trị cao nhất của niệm Phật dù là theo tông phái nào, đó là chánh niệm. Mà chánh niệm là nền tảng để đạt được định. Tịnh Độ Tông đã cường điệu tình trạng niệm Phật nhất tâm bất loạn là điều kiện để giảng sanh Tây Phương. Đó là một sai lầm lớn về phương diện học thuật. Nên giữa các kinh Tịnh Độ thì tôi thường khuyên đó, các tăng ni và Phật tử dựa vào kinh A Di Đà về tính biểu tượng, tính triết lý, và nội hàm Phật học ở trong đó sâu hơn là các bài kinh tịnh độ được phát triển về sau, tức là vài trăm năm tính từ thời điểm kinh A Di Đà, tức là thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Thì kinh A Di Đà nêu ra 5 tiêu chí để giảng sanh Tây phương: căn lành lớn, tức là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, mà trong cái bài thánh nhân trong kinh Pali chúng ta đã học rồi, ai đạt được đẳng cấp đó thì gọi đó là A La Hán. Công đức lớn là làm các thiện sự, tức là từ thiện, nhân đạo và các Phật sự. Tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, dẫn dắt mọi người đồng tu, hỗ trợ bằng mọi phương tiện để cho mọi người bỏ được khổ đau, giác ngộ chân lý Phật. Rồi quán pháp âm, từ những cái hiện tượng thông thường trong cuộc sống như là gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chi máu lý loa, xem nó như là bát chánh đạo, rồi bảy bồ đề phần, tứ diệu đế, vân vân. Và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Thì nhiều hành giả tịnh độ tông sai lầm khi bỏ đi bốn yếu tố đầu, chỉ giữ lại nhất tâm bất loạn và đề cao vai trò niệm Phật có thể giúp cho người chết được giảng sanh Tây phương. Đó là cuồng tín. Nếu nói về bản chất Phật học, vừa thiển cận mà vừa cuồng tín. Còn nói về tính phương tiện thì chúng ta có thể chấp nhận được là để dẫn dụ những người mà gốc rễ tôn giáo của họ vào việc cầu Thượng Đế, gia khoán niềm tin vào Thượng Đế là được tất cả đó, họ dễ dàng, tức là chấp nhận đạo Phật hơn. Vì cái mô tiếp ấy, nó na ná gần giống nhau. Phía bên kia là có Chúa, mà Chúa thì tồn tại ở thiên quốc, tức là nước ở trên trời. Thì trong tịnh độ tông á, chúng ta có cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, nó tương đương về nội hàm. Thì bên kia đó là niệm vào Chúa, thì bên đây là niệm vào Phật A Di Đà, thế thôi. Nhưng sau khi người ta đã chính thức trở thành Phật tử rồi đó, thì phải tháo dỡ phương tiện ra, giống như xây nhà, muốn sử dụng thì phải tháo giàn giáo và hệ thống cốt pha, thì cái chức năng của con nhà nó mới được như chúng ta trông đợi. Thì rất tiếc là các tăng ni sau khi dẫn dụ rồi đó lại quên cái việc xóa tính phương tiện đi. Từ đó rất nhiều Phật tử đó là rơi vào tình trạng đó là ăn các chiếc bánh vẽ, mà bánh vẽ không phải là bánh thật, mà không phải là bánh thật thì không có chức năng chất bổ. Chiều đâu triết lý của kinh A Di Đà đó là khi đạt được đẳng cấp căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và quán pháp âm, người đó đã trở thành thánh nhân trong hiện tiền, và vị ấy ở chỗ nào chỗ đó là cực lạc. Đó là cái chiêu cực kỳ sâu sắc. Và khi mà đã đạt được đẳng cấp thánh nhân qua bốn yếu tố đầu thì tôi tin chắc rằng là vị ấy sẽ không còn muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn để giảng sanh ở đâu nữa hết á. Vì ở đâu đối với vị đó cũng là cực lạc, cũng là niết bàn hết rồi, đi sanh đi chỗ khác để làm gì? Người ta khổ quá, ta muốn bỏ cái khổ ở ngay cái nơi mà họ đang sống để đi qua chỗ khác. Giống như sau năm 75 người Việt Nam khổ quá mới đi vượt biên. Chứ còn nếu mà trong cái tình trạng bây giờ thì có mấy người đi vượt biên đâu. Vì cái khổ của kinh tế đó, nó bớt đi rồi. Nó vẫn còn khổ nhưng không bằng như ngày xưa. Sau năm 75 thì chúng ta có cái thu nhập GDP trên mỗi đầu người chưa được 200 Mỹ Kim như một năm. Đến năm 2018 chúng ta có GDP đó là 2.000 Mỹ Kim trên một năm. Năm 1945 đó, Hàn Quốc đó, có GDP thấp hơn miền Nam Việt Nam, chỉ có 83 Mỹ Kim trên một năm. Bây giờ họ là 28.000 Mỹ Kim trên một năm. Chúng ta vẫn còn thua họ đến mười mấy lần. Thì mặc dầu á, vẫn còn thấp, nhưng mà đời sống á, vẫn có thể tạm ổn định nếu không rượu, bia, thuốc lá ha. Thì đồng lương vẫn có thể sống tạm bợ được, sống tạm bợ được nếu mỗi tháng có được 7 triệu. Thì lúc đó cái nhu cầu đi tìm ở chỗ khác á, nó giảm đi, không còn nhiều. Cho nên đó là cái triết lý của các kinh đại thừa. Thì việc học Phật tại các trường lớp Phật học á, thì chúng ta mới hiểu được cả hai lớp ý nghĩa, lớp nghĩa đen là mang tính phương tiện và lớp nghĩa triết lý đó là mang tính chiều sâu. Và rất tiếc đó, những người thực tập theo Tịnh Độ Tông người ta chẳng quan tâm đến lớp triết lý, ta quan tâm đến lớp và lớp nghĩa đen thôi. Và bỏ đi bốn yếu tố đầu là một sai lầm lớn của những người truyền bá Tịnh Độ Tông. Thì luôn tiện đây tôi mở một hoạt đơn nhỏ. À, kể từ khi phong trào niệm Phật giảng sinh được khởi xướng bởi Hòa Thượng Tịnh Không theo hướng cực đoan từ năm 2003, sau khi Hòa Thượng đọc tác phẩm Trung Phong Tam Thề Hệ Niệm, thì cái chủ trương Tịnh Độ Tông của nhóm này đó, đó là lại mỗi ngày 500 lại và chỉ niệm Đức Phật A Di Đà thôi. Cái việc tu rất đơn giản, và tin rằng đó là bằng cái việc đó có thể sau khi chết đó, được giảng sanh về cõi Phật A Di Đà. Cái đó là quan tưởng, quan đường. Niệm Phật không thì chúng ta được chánh niệm trong cái lúc đó. Chứ không thể là thay thế căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm, không thể thay thế được. Và từ cách giảng dạy này đó, nó tạo ra nhiều cái phong trào niệm Phật cực đoan hiện nay lan rộng ở miền Bắc, miền Trung và một số ở tỉnh thành miền Nam, và lan rộng trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, ngay cả sống ở hải ngoại là xuống về vật chất đó, đầy đủ lao động là linh quan lan ra không chết đói vì có được trợ cấp, mà người ta vẫn kỳ vọng cái an lạc nó cao hơn cái an lạc ở phương Tây về phương diện vật chất, nhưng mà lại kém tu, không chịu tu, chỉ lo niệm Phật không phải lại đạt được, làm sao được? Đang khi nhân quả chi pháp quyết là mọi thứ, năm loại phước mà Đức Phật thường chúc tụng cho người tại gia thời của ngài đó là phước hỷ tướng, khi gặp đó, mọi người quan hỷ với mình, phước sức khỏe và tuổi thọ để có thể sống hạnh phúc và biến ước mơ trở thành hiện thực, phước tài sản đủ đầy đó là thoải mái về phương tiện vật chất, để biết chia sẻ cái đó cho người khác, phước thượng duyên được người giúp đỡ, đó là đi tới đâu cũng gặp được các thuận lợi, và phước trí tuệ để khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Mỗi lượt phước đều có nhân của nó hết, chứ không thể quy đổi. Đó là việc là niệm Phật mà có được cái phước trí tuệ, hay là niệm Phật mà có được phước tài sản, niệm Phật mà có được cái phước vãng sinh, cái đó không bao giờ có. Niệm Phật chỉ đạt được chánh niệm thế thôi. Thì tôi nói hơi mạnh dạn như thế để chúng ta thấy rõ được cái tính phương tiện đã bị ngộ nhận và trở thành mối đe dọa cho sự phát triển Phật giáo. Hiện nay thì trong giáo La Mã thấy rõ là dân phương Tây á, dưới ánh sáng của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, rằng á, những điều dạy của Kinh Thánh không còn phù hợp với khoa học là mối đe dọa để làm cho giới trí thức bỏ đạo này, thì họ nghiên cứu thiền Phật giáo, phương pháp trị liệu, quản trị cảm xúc, thân thể, cuộc đời để giữ giới trí thức. Và để làm công việc đó đó, thì Công giáo đã cử nhiều linh mục, ma sơ, nhà thần học đến các trung tâm thiền thuộc các trường phái thiền của Phật giáo để học, và sau đó dạy thiền ở trong nhà thờ. Từ năm 1994 á, thì Đức Dalai Lama thứ 14 đã được Giáo hoàng John Paul đệ nhị mời giảng giải Kinh Thánh Tăng Ước tại nhà thờ Thánh Peter Vatican để tìm kiếm những cái góc nhìn mới, những cái soi chiếu mới từ góc độ Phật học. Và sau đó tác phẩm này được biên tập đầu tiên bằng tiếng Anh, dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới và phát đi trên 200 quốc gia ấn tống. Tại các nhà thần học đó, đó là mượn góc nhìn của Phật giáo lý giải hấp dẫn về Kinh Thánh. Mà mục đích là gì? Giúp cho giới trí thức không xoay lưng với tôn giáo này. Đang khi cái xu thế của Phật giáo, nhất là Tịnh Độ Tông, thì bắt chước cái vết xe mà bây giờ Công giáo đã bị đổ ở phương Tây, đó là tín ngưỡng, hứa hẹn, niềm tin giải quyết tất cả, thiên đường giải quyết tất cả, Chúa giải quyết tất cả, Chúa là hệ quy chiếu. Thay thế đó là bằng Đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc. Thì đến lúc đầu đó, khi mà trình độ dân trí phát triển đó, thì người ta thấy cái đó nó không còn phù hợp nữa, phương tiện này không còn hữu dụng nữa. So sánh hai cái xu thế, chúng ta thấy xu thế của Công giáo thông minh học cái tinh hoa của Phật giáo để giữ và phát triển chính họ. Còn phần lớn chúng ta là chạy theo tín ngưỡng, cái mà các tôn giáo khác đang bị gặp cái rào cản khi họ phát triển đó, thì tôn giáo của họ bị đe dọa, bởi vì phi khoa học, phản nhân quả. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi các tăng ni trẻ nên hướng dẫn thiền cho các Phật tử tại gia, ngay cả trong các trường phái Tịnh Độ Tông. Như tôi nói, bản chất của niệm Phật đúng, không cầu nguyện, không kỳ vọng, chính là thiền chỉ. Bây giờ tăng cường thêm các cái kỹ năng thiền quán, học chuyên sâu, vì đó là một trong ba trụ cột tâm linh của đạo Phật. Đừng có cố chấp rằng là tôi đem theo pháp môn này, tôi chỉ biết có chừng đó, tôi không học cái khác. Tại sao chúng ta bám vào các tổ sư mà không bám vào Đức Phật? Học có toàn diện hơn thì giải quyết các vấn nạn tốt hơn, giống như thực phẩm buffet trăm món, còn hơn là ăn với một món gạo lứt bố mẹ qua năm suốt tháng. Nếu các chùa Phật giáo không hướng dẫn thiền, truyền bá thiền với trí thức, với danh nhân, với chính trị, với trẻ xoay lưng với đạo Phật, vì khi các thành phần này ta vô ta đọc các nghi thức là cầu an, cầu siêu, rồi nghi thức sám hối dành cho người già, bệnh, chết và có tội, họ cảm thấy nó phù hợp với họ. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi nghi thức đọc tụng. Đó là cái thức ăn tiếp xúc hàng ngày, tiêu thụ hàng ngày. Phật giáo Việt Nam về phương diện quy mô tổ chức và quy củ tổ chức không bằng được một phần của Hàn Quốc. Phật giáo Hàn Quốc có mặt tại nước này vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, nay chỉ còn lại 18% dân số. Tin lành ra đời nay là khoảng 210 năm, có mặt tại Hàn Quốc vào năm 1953, nay đã có được 23% dân số của nước này. Công giáo cũng có mặt vào thời điểm năm 1953, nay đã có được 24% dân số. Phật giáo vốn là 85% dân số tại Hàn Quốc đã trở thành tôn giáo thiểu số tại nước này. Về cách tu tịnh độ, cách tu thiền, bên Hàn Quốc chỉ có hai phái thôi, hai pháp môn thôi. Thì pháp môn nào họ tổ chức rất là quy củ, chùa họ là đẳng cấp về kiến trúc, mỹ thuật, về không gian thiền, không gian cây xanh, rất là đặc sắc. Mà tại sao Phật giáo vẫn suy vong? Chứ còn cái cách mà làm đạo của Việt Nam là thua xa Hàn Quốc. Nếu mà nền kinh tế Việt Nam phát triển bằng một phân nửa Hàn Quốc sau 20 năm, nếu chúng ta đi đúng hướng, hoặc là 40 năm ngang bằng với Hàn Quốc, thì lúc đó Phật giáo không chỉ bị tụt giảm dân số mà còn trở thành là thiểu số so với Công giáo và Tin lành. Nó trở thành là bản sao không khác đối với Hàn Quốc. Đây là tôi đứng từ những cái góc độ tác động từ cái cách tu tập bình dân chỉ phù hợp với người thất nghiệp, người già và phụ nữ trình độ thấp, mà chúng ta bỏ quên đi các phương diện thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, những thứ mà giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nghiệp rất quan tâm. Thì thực phẩm mà chúng ta cung ứng cho thực khách là không phù hợp. Thì trong nghệ thuật bán hàng, the art of sales hay là selling, thì nhà sản xuất được nào đó mà cung cấp được các dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng là người đó thành công. Đầu bếp nào cung ứng được các thực phẩm mà khách khách ăn á, thích thú, thì nhà hàng đó làm giàu. Còn hiện nay chúng ta cung cấp những cái gói thực phẩm, gói cầu an, gói cầu siêu, gói sám hối cho người già, người bệnh, người chết, người có tội. Và qua bốn đối tượng này ra thì ngoài bốn đối tượng này ra thì hầu như chúng ta không có các nghi thức độc tụng nào cho giới trí thức, giới trẻ, giới doanh nghiệp và giới chính trị. Thì tôi phản ánh một cái vấn đề ở cái chiều rộng hơn, cái tương tác nó ở chiều sâu hơn, để chúng ta thấy rõ được toàn bộ vấn đề. Thì chùa Giác Ngộ mỗi một tháng thì có 3 ngày thiền, 2 tuần chủ nhật, 1 tuần tu vô thiền, thì 1 tuần là tu an lạc. Thì cái ngày mà tu thiền thì số lượng người đến đông hơn cái khóa tu an lạc. Thì từ cái thực trạng đó tôi mới mở thêm một cái ngày thứ bảy, mỗi tháng một lần, là 3 ngày thiền trong 4 chủ nhật. Còn 2 ngày chủ nhật còn lại đó, sáng là người lớn tuổi, chiều là thanh niên. Thì qua cái việc tổ chức như vậy, dù chùa Giác Ngộ không có không gian thiền, nó có 800 mét vuông rất là chặt, không có chỗ thở, mà người ta vẫn đi trung bình là 650 người. Tức là nhu cầu rất là cao. Đang khi so đối chiếu vào trong bát chánh đạo thì niệm Phật chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Mà muốn đạt được cái con đường giác ngộ giải thoát như Đức Phật á, thì chúng ta phải thực hiện cả bát chánh đạo, không thể thiếu. Yếu tố nào thiếu thì chúng ta phải bổ sung. Đừng có chấp vào pháp môn, vì pháp môn Đức Phật không có lập ra, pháp môn là do các tổ sư Trung Quốc. Còn Đức Phật đó thì dạy một pháp môn duy nhất là tứ thánh đế thôi. Thì tôi nói rất là nhiều lần, và rất tiếc là có nhiều người không chịu hiểu, nên là cứ nói là tôi đi đả phá Tịnh Độ Tông. Tôi không có chủ trương đó. Quan điểm của tôi là không đánh đá nội bộ. Nếu cần á thì cần á là làm thế nào để nhiều người đến với Đạo Phật. Mà đến với Đạo Phật thì ta phải bỏ các tôn giáo không có họ. Cái quan tâm của tôi đang nằm ở chỗ đó, chứ không có nằm ở chỗ là giữa tông phái này với tông phái kia. Thì tôi chỉ nói cái thực trạng về bản chất để cho chúng ta thấy rõ cách làm đạo nào được xem là có hiệu quả, và hiệu quả đó là đối với đối tượng nào. Bây giờ đến chùa, người già, chị em phụ nữ, giới bình dân, giới thất nghiệp, Phật giáo là sao mạnh được. Thì cách làm đạo cầu an, cầu siêu với lại sám hối thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả đó thôi. Nhân như vậy, duyên như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy, hoàn cảnh như vậy thì kết quả như vậy. Cho nên tôi đã nỗ lực xuất bản rất là nhiều nghi thức kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật về thiền, về chuyển hóa, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật căn bản, kinh tụng hàng ngày, nghi thức tụng niệm, rồi sắp tới là kinh Phật cho người xuất gia. Tức là nó phải những cái gói thực phẩm thích ứng với các loại khẩu vị khác nhau. Thì tôi rất mong các sư cô mạnh dạn thay đổi cách truyền bá đạo, thì mới có thể dẫn đến kết quả lớn, đó là quần chúng sẽ quay trở về với Đạo Phật ngày càng đông hơn. Và nhờ đó đó họ sẽ giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Chứ còn tín ngưỡng á, nó chỉ là đá đè cỏ thôi, chứ không giải quyết được cái việc nhổ lên gốc rễ của cỏ như cách mà Đức Phật đã dạy. Mời câu hỏi khác.
Con xin có câu hỏi của bạn là bạn thắc mắc là khi một người bị ngạt thì người bạn đã bị người nói cho bạn nghe, dạ bị bộ não đang hỏi có thể vô thường, người ta bảo là phương pháp khoa học tiên tiến thì người ta đưa bộ não con hỏi tham sát con người thì lúc đó giữa tham sát và bồ đảo như con hoạt động sống thì bạn ấy muốn hỏi là cái thân thế của con người nó nằm ở đâu, ở phần thân hay là phần não?
Não là một phần của thân. Khi tách não ra bằng cái là chặt đứt mối liên hệ nó với thân thì toàn bộ các hoạt động thần kinh không thể diễn ra được nữa. Thì lúc đó đó con người được gọi là chết. Thì như vậy nói về hoạt dụng của tâm thức á, mặc dù nó là sự tồn tại khách quan nhưng phải lệ thuộc vào các công cụ theo đó nó mới có cơ hội được phát huy. Thì ví dụ như trong phòng học này có đèn tiếp, gồm có bóng đèn dài, con chuột, tăng phô, dây điện nối kết với một công tắc. Công tắc điện này nối kết với lại điện ba pha đã được hạ thế. Nếu một trong các điều kiện nêu trên nó bị hư thì động tác bật công tắc không làm cho điện trở thành là điện quang, tức là ánh sáng. Thì trong tình trạng đó, đó hoặc ngay cả trong trường hợp bị cúp điện, ánh sáng tắt hết thì dòng điện không mất đi, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Như vậy sự tồn tại của dòng điện có sẵn ở trong vũ trụ này, vấn đề chúng ta tiếp thu nó, giữ nó, tiếp nhận và giữ nó như thế nào, rồi biến nó qua các cái mục đích sử dụng mà chúng ta cần thôi. Thì tâm thức của con người nó cũng giống như dòng điện vậy. Và khi mà vừa tách rời khỏi cơ thể qua cái chết thì nó lại có mặt ở trong một cái phôi mới, để 10 tháng sau đó trở thành một cô cậu bé mới. Còn bằng cái sự mổ não, tách não ra hết toàn bộ, do đó là tâm thức sẽ không thể hoạt động được vì não đã bị chết. Ngoại trừ não nó được giữ trong ngân hàng não, được giữ đàng hoàng, não nó vẫn hoạt động thì cái tâm thức đó, nó nằm ở trong cái não đó, nhưng không phát huy được vì nó không có các giác quan, không có cơ thể. Cơ thể và giác quan nó giống như bóng đèn và tăng phô một con chuột, nó phải hội đủ thì nó mới tạo ra ánh sáng, còn nó không hội đủ thì cái ý thức đó vẫn tồn tại trong cái não, nằm ở trong ngân hàng, nhưng nó không thể hiện ra các cái phản ứng trên cơ thể của người vừa cắt cái não này ra khỏi. Lưu tiện đây tôi nói rộng thêm là hiện nay có các trường phái thiền xuất hồn, cụ thể như là của ông Lương Sĩ Hằng và một số người theo trường phái đó tách ra, thì họ cho rằng đó, khi mà nỗ lực đưa tâm thức thoát ra khỏi cơ thể thì người đó cảm thấy là được giác ngộ giải thoát hay là an lạc hạnh phúc, thì đó là cái cơ chế của tưởng. Nó có khả năng giảm đau. Ví dụ như ai đó bị đau ở vùng tai, vùng bụng, vùng lưng, bây giờ mình quán tưởng rằng là tâm thức tôi không nằm ở trong cơ thể nữa thì ý thức về cái đau đó nó sẽ giảm đi. Cái phản ứng sinh học tác động từ não với hệ thống thần kinh trung ương chi phối các thần kinh ngoại biên, hay gọi là thần kinh cảm giác đó, nó đưa về trên não, não mới ra một tín hiệu đó là đau ở cái vị trí nào. Bây giờ ý thức thoát ra khỏi chỗ đó bằng cái việc xuất thần, xuất hồn, thực tế thì tâm thức cũng xuất ra, nhưng mà liên tưởng như vậy thì cái tâm thức lúc đó, nó bị mất tác dụng tạm thời hoặc là giảm tác dụng ý thức về cái nỗi đau tạm thời, thì từ đó chúng ta có cảm giác là bớt đau, tức là giảm đau mà không cần dùng đến là thuốc giảm đau hay thuốc gây mê gây tê. Hậu quả của lối thực tập này đó, nó làm cho con người đó mất chánh niệm. Đôi khi chánh niệm của Phật giáo là thân ở đâu tâm ở đó, thân và tâm chung thủy không tách rời nhau như bóng và hình, âm vang và tiếng, thì con người mới đạt được sự tĩnh tại, an lạc, hạnh phúc. Cho nên sau một thời gian tu tưởng tượng về xuất hồn ra khỏi cơ thể đó, đối với những người có thần kinh bình thường thì không sao, sức khỏe bình thường không sao. Đối với những người ma túy nè, rượu nè, rồi mất ngủ nè, thất tình nè, căng thẳng nè, hoặc là internet nhiều nè, thì tự động bị rối loạn tâm thần quan tưởng. Tương tự cái phương pháp của yoga với 7 luân xa, gồm là luân xa đỉnh đầu, luân xa xương cùng, luân xa dùng thắt eo, luân xa dùng cổ, giữa cổ và thắt eo thì có thêm 3 cái vị trí phân đều nhau, thì người ta tin rằng đó là 7 điểm mà tiếp luồng điển của trời đất nhiều nhất để trị bệnh, để phục hồi sức khỏe. Thì mặc dù cái cơ chế tưởng tiêu cực này đó, sau thời gian á, lúc đầu là có điều kiện, khi mà tưởng đến là nó rung lắc, nếu như luồng điện nó đang chạy mà nó chạy nhiều đến độ là mình nó mất cái khống chế, thì về sau này đó nó trở thành là vô điều kiện, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cứ rung rung rất lắc như những kẻ tâm thần. Thì tại sao có một số người cũng tu theo phương pháp đó mà không bị rung lắc mà một số người bị? Là bởi vì những người đó không bị ma túy nè, rượu bia nè, thất tình nè, mất ngủ nè, internet nhiều nè, tức là thể trạng sức khỏe ok thì có tưởng nó cũng không sao. Còn nếu không ok đó thì 10 người hết 8 người là bị vấn nạn nè. Do đó không lạm dụng tưởng. Trong 16 kỹ năng thở thiền được nêu trong kinh Quán Niệm Hơi Thở đó, thuộc kinh Trung Bộ, thì nó có một cái vận dụng là cơ chế tưởng nha, nhưng mà tưởng tích cực, tưởng mang tính trị liệu. Thì trong đó 16 điều đó, thì có một số điều tưởng tích cực như là hít thở ra vào tôi cảm nhận an lạc toàn thân, mình cảm nhận toàn thân an lạc, mặc dù có chỗ A, chỗ B, chỗ C nó đang đau nhưng mà vẫn cảm thấy nó an lạc, để không cường vừa điều quá cái đau và nó giải tỏa được cái đau đó. Đó là tưởng mang tính trị liệu. Hoặc là mình đang sống ở trong sự chối buộc mà mình tưởng hít vào thở ra tôi quán tưởng giải thoát, tức là tháo mở cỡ trói, thế ta không dính vào các cái bất muốn của thị phi, thì các cái âm quán giang hồ, các quan trái. Nó là nhắc nhở mình liên tưởng đến hình ảnh tháo mở cỡ trói ra, tự động là mình tháo mở được cái tâm. Đó là cơ chế tưởng tích cực mang tính trị liệu cao. Hoặc mình hít thở ra vào quán tưởng xả ly, tức là buông bỏ. Buông bỏ về cái đen là phóng thích, là quăng nó đi. Giống như là mình mỗi một năm á, trước những ngày cận Tết á, thì chúng ta dọn dẹp nhà cửa, những vật nào mà không vừa sử dụng 6 tháng năm là để chất chứa đầy nghẹt, người ta đem tặng cho hoặc là đưa vào sọt rác để cho nhà mình nó quang đãng lại. Còn về nghĩa bóng á, là tâm không chấp vào quá khứ hiện tại vị lai, sắc thân hương vị xuất pháp, đạt được đẳng cấp vô sở trụ, hay là cái thấy nghe người biết chỉ đơn thuần sự thấy sự nghe sự người biết, thì cái đó là xả niệm thanh tịnh. Thì đó là một cái loại quán tưởng nhưng mà có giá trị trị liệu cao, rất là tích cực, chúng ta nên làm. Thì nói tóm lại đó, là ý thức là một thực thể tồn tại, nhưng mà để được phát huy vai trò nhận thức ở mức độ đơn giản nhất là giác quan, thì nó cần phải tồn tại trong một cơ thể mà não có chức năng hoạt động bình thường, và các cái giác quan phải là bình thường. Nếu người nào đó bị mù mắt thì nhận thức của con mắt đó là thị giác không phát huy được, mặc dù ý thức tồn tại, não hoạt động tốt nhưng mà không phát huy được. Và ở tuổi xế chiều có người là 70, 80, 90, 100 là bị thần kinh thực vật, mặc dù hoạt động của não vẫn diễn ra nhưng mà các cái phản ứng nhận thức của ý thức đó, gần như không phát huy được. Nó giống như cái đèn bị hư, chớp 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 nó không phát ra ánh sáng được. Từ lúc đó, với góc độ nhân đạo thì chúng ta cũng phải tiếp tục nuôi người ấy cho đến lúc mà tắt hơi thở, rồi tái sinh qua một đời mới với cái phôi mới, rồi mấy năm sau sinh ra đó, lớn lên đó, để bắt đầu đó, cái hoạt động của não đó nó ở thân thể mới cho nên bình thường. Còn đối với cái não đang bị bệnh thì nhất là người bị mất trí, không còn nhớ mình là ai, người thân mình là ai nữa, thì cái hoạt động của ý thức đó được xem là không phát huy được trọn vẹn, chứ nó không mất đi. Cho nên trong thời gian mà bác sĩ tiêm một cái mũi thuốc gây mê, thì trong vòng chưa đầy 15 giây, có loại là 30 giây là chúng ta ngủ mất tiêu rồi. Không phải là ngủ mà nó mê mất tiêu, không biết gì nữa hết, nó rơi vào trạng thái là ngủ ha. Thì lúc đó việc mổ xẻ cho cơ thể mà không có cảm giác đau gì nữa hết, không có đau đớn. Đó là những phát minh của y khoa hiện đại để trị liệu bệnh đau của thân. Còn việc vận dụng ý thức như là cơ chế tự tích cực đó, thì nó giúp cho chúng ta giảm đau tạm thời. Và muốn giảm đau lâu dài là phải thoát khỏi khổ, khổ phải tu tập. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở của tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Thì đó là cách thức mà đạo Phật hướng dẫn. Còn phát huy cái hoạt dụng của ý thức đó, phải có tính điều kiện, đó là não ở trạng thái sức khỏe bình thường và các phản ứng giác quan liên hệ đến sáu giác quan phải bình thường. Còn nếu nó không bình thường nó sẽ bị hư. Chẳng hạn như người bị tâm thần quan tưởng, trước mặt đó, không có gì hết đó, nhưng mà người bị tâm thần quan tưởng thấy 5-7 con thỏ nó đang chạy, 7-8 người đang chơi, rồi họ tham gia vào, họ nhảy tới, họ nhảy lui. Nếu mà họ tưởng là đang đá banh á, thì họ lấy chân họ suốt, họ chạy, họ suốt, rồi họ chụp. Nếu họ nghĩ là họ còn thủ môn thì họ sẽ nhảy ra, họ ôm trái banh. Mà thực tế không có cái gì hết đó. Nhưng mà nó tồn tại trong não bị trục trặc đó. Thì ý thức lúc đó vẫn tồn tại, nhưng mà không phát huy được vì do não có vấn đề. Cho nên để cho ý thức đó đạt được cái đẳng cấp là Vipassana, thì điều đầu tiên á là hoạt động của não phải ok. Chứ người đó bị tâm thần hay là bị trục trặc rồi đó thì có tu kiểu gì tu không đạt được Vipassana. Vipassana là gì? Thấy sự vật như chính nó, thấy sự vật trong chính nó, không có phản ứng cảm xúc và thái độ dán nhan đặt lên trên sự vật và con người. Thì đó là một vài cái khái quát về cái hoạt động của ý thức ở trong bộ não và mối liên hệ giữa não và cơ thể của con người. Mời câu hỏi khác. Tôi nhìn nhận vấn đề dưới góc độ trị liệu xã hội. Nếu đối tượng được làm lễ cầu siêu trong một trai đàn đó là các binh sĩ ở góc độ trung tính, các nghĩa sĩ ở góc độ vệ quốc, bảo vệ đất nước được độc lập chủ toàn, chủ quyền, thì việc tiến hành một khóa lễ đó đó sẽ làm trị liệu nỗi khổ niềm đau của người thân của binh sĩ thuộc hai phía, để làm cho người ta hòa giải hận thù, hòa giải dân tộc. Cũng trên tinh thần này đó, vào năm 2005 thì thiền sư Dứt Hạnh đã tổ chức 4 trai đàn cầu siêu chẳng tế bình đẳng giải quan không thủy lục ở tại Sài Gòn á, thì làm tại chùa Vĩnh Nghiêm, ở Bờ Vũng Tàu thì làm tại Đại Tùng Lâm, rồi một chỗ thì ở Huế, một chỗ thì ở Hà Nội. Thì riêng tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi là một thành viên của ban tổ chức, thì mời đại diện con cháu của hai chính thể Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam và chính quyền hiện tại. Thì trong cái nghi thức cầu siêu chẳng tế không thủy lục bình đẳng giải quan đó, tức là làm sao tháo bật cái quan trái một cách bình đẳng không phân biệt bên thắng cuộc, bên thua cuộc, bên phi nghĩa, bên chánh nghĩa nữa, mà hãy nghĩ đến cái nỗi đau của những người đã nằm xuống, vì họ đấu tranh là vì cái lý tưởng của họ. Bên kẻ phi nghĩa cũng có lý tưởng của họ chứ, họ được tăng bốc về cái lý tưởng như thế, cho nên họ sẵn sàng nằm xuống đó rồi chết. Chẳng hạn như là cuộc chiến nội chiến của Việt Nam đi, thì khi mà người Mỹ được khích lệ tham gia đó, đại đa số binh lính Mỹ còn chưa biết Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ của thế giới đó. Nhưng mà lúc đó họ được bơm một cái nhận thức rằng thế này: chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa của nhân loại, cho nên phải tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Và làm được như thế thì các bạn, tức là binh sĩ Mỹ đó, đóng góp một vai trò lịch sử rất quan trọng, cho nên họ sẵn sàng đi, sẵn sàng chết. Hậu quả là 58.000 người bỏ mạng ở tại chiến trường Việt Nam. Riêng binh sĩ và nghĩa sĩ của Việt Nam á, giữa hai bên Bắc và Nam á, là phải bỏ mạng là 300.000 người, gấp 4 lần của Hoa Kỳ. Và thường dân Việt Nam phải bỏ mạng khoảng 3 triệu người. Thế cuộc chiến đó rất là đau, chỉ vì ý thức hệ chính trị thôi. Cho nên khi mà trai đàn chẳng tới này để giải tỏa cái nỗi đau mà bắt đầu từ ý thức hệ chính trị, cái đó làm cho ta hận thù ghê gớm lắm. Và nhiều khi là 10 năm, 20 năm, thậm chí 100 năm nó vẫn chưa dễ dàng tháo mở được. Con cháu được sinh ra bởi những người gắn liền với cuộc chiến đó sẽ được cha mẹ mình kể lại với những cái tốc độ hận thù, cường điệu hận thù. Thì con cháu đó lớn lên là tiếp tục nhồi sọ cho thế hệ cháu nữa. Cho nên đó, chúng ta mặc dù biết chết là tái sanh ngay lập tức, nhưng mà chúng ta vẫn tổ chức những loại đề này để trị liệu xã hội về phương diện hòa giải dân tộc. Chúng ta phải hiểu cái mục đích của việc làm đó, thì cái đó nó không được xem là mê tín, mà là một phương tiện tích cực. 5 năm trở lại đây đó, kể từ thời điểm ông Đinh La Thăng làm bộ trưởng Bộ Giao thông, thì đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm nào cũng tổ chức lễ cầu siêu, mà các thầy, các sư cô ở học viện mình thường có mặt. Mấy năm trước là tại chùa Vĩnh Nghiêm, năm nay thì ở tại Viện Đấu Quốc Tự. Mặc dù biết là chết là tái sanh mất tiêu rồi, nhưng mà tại sao vẫn tổ chức cầu siêu? Là để nhắc nhở những người còn sống lái xe có chánh niệm. Vì phía trước mình đó không chỉ là sự sống ha, mà nó còn là tính trách nhiệm và sự quý trọng các giá trị sự sống của con người. Và đồng thời cũng làm vơi đi nỗi đau của những người đã mất chồng, vợ, anh chị em, con cháu trong tai nạn giao thông. Đó là trị liệu xã hội. Cho nên là chúng ta không cực đoan. Mà giờ tôi đó thì vẫn chủ trương chết đó là tái sanh liền theo học thuyết 12 nhân duyên. Đến lễ tang của các đệ tử chùa đó thì tôi vẫn đi, nhưng mà phải có thuyết pháp để nhắc nhở những điều cần thiết. Những lễ trai tăng mang tới cách trị liệu tôi vẫn tham dự, còn trai tăng ở các chùa khác là tôi cáo từ, vì không có thời gian, vì đi về mất hết cả một buổi để mình làm việc khác. Còn các trai đàn nếu mang góc độ trị liệu xã hội như điều trên đó thì chúng ta nên làm. Còn để cầu siêu cho một người mà làm trai đàn thì tôi không khích lại, nó phí. Vì làm trai đàn như vậy thì phải mời một ban kinh sư, tụng ngắn phải 2 tiếng, tụng vừa phải 3 tiếng, tụng dài cũng phải là 5-6 tiếng, rồi ngay cả 1 ngày. Cái tiền mà phải cúng dường cho ban kinh sư đó tối thiểu cũng phải là 50 triệu cho đến là 100 triệu, tùy theo cái thời gian và số lượng người tham gia. Cái đó để tổ chức một lễ cúng trai tăng thì tốt hơn, hỗ trợ cho tăng ni đó khỏi phải lo lắng về cái sinh hoạt phí, là tập trung việc tu, việc học, việc làm Phật sự. Cái đó tôi rất là khích lệ. Nên là chủ trương của chùa Giác Ngộ đó là không làm lễ trai đàn, đổi các lễ cầu siêu thành là tưởng niệm. Còn cách thức tưởng niệm thì mỗi một nơi có một bài kinh khác nhau, nó tùy đối tượng mà chúng ta chọn bài kinh thích hợp. Do đó chúng ta phải hiểu để linh hoạt trong các tình huống, trường hợp nào thì nên và nên như thế nào, bao nhiêu là vừa, còn trường hợp nào là không nên, nhất là cái cầu siêu thai nhi là vớ vẩn. Nhiều chị phụ nữ người ta đã quên nỗi đau đó mấy chục năm rồi, người tới tham dự một cái lễ cầu siêu thai nhi về đó là bị ác mộng, thì nghĩ rằng là mấy thai nhi đó đi quậy phá mình, trả thù mình. Lễ cầu siêu thai nhi nếu dùng dưới góc độ phương tiện đó thì nên mời các cháu nữ vị thành niên và các cháu nam thanh thiếu niên, đừng có biến phụ nữ trở thành nạn nhân của mình, trở thành phá thai. Và những người đang trong giai đoạn có nhu cầu tình yêu và sinh hoạt tình dục đó, phải biết để chi, để khỏi phải rơi vào cái tình trạng rồi cuối cùng đi phá thai. Chứ còn mời mấy bà già trung niên, người ta đang có đời sống vợ chồng hạnh phúc, đi cầu siêu thai với làm gì, về bị ám ảnh, đang khi thai nhi nó tái sanh liền ngay lập tức sau khi chết, dù là bị cha mẹ phá thai hay là bị sảy thai. Thì đó là cái thói quen mới diễn ra tại Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây. Và nhiều chùa nhấn mạnh ở đây lúc đó, nhất là quý bà giàu có, ta đến ta tham dự lễ, ta phát tâm cúng dường, cái đó không lợi ích. Tại vì nó làm cho ta mê muội, rơi vào sợ hãi, lo lắng, hâm nóng nỗi khổ niềm đau trong quá khứ. Tổ chức cầu siêu thai với làm gì không quan trọng, hướng cho người ta chuyển nghiệp bằng hiến mô tạng, hiến xác cho y học. Thì sau 15 năm Bộ Y tế vận động hiến mô tạng tập thể đó, thì đến cuối tháng 12 đầu tháng 12 2018 đó, trên toàn nước mới có được 18.500 mấy chục người đăng ký. Quá nhỏ so với Singapore. Singapore có mấy triệu người mà số lượng nó gấp mấy chục lần chúng ta. Trong số đó đã có hơn 2.000 người đăng ký thông qua chùa Giác Ngộ với 4 lần tổ chức. Riêng năm 2010 này đã chùa Giác Ngộ tổ chức đến 3 lần. Ngày 23 tháng 12 sắp tới thì tổ chức thêm một lần nữa ha. Và lần nào cũng được khoảng 500 người đăng ký tham gia. Thì nếu mô tạng chúng ta được sử dụng trong giai đoạn chết não, mà chết não là 3 ngày sau là chết thật, thì mô tạng đó trong một cơ thể còn sức khỏe tốt có thể cứu sống được tối đa là 13 người, và trung bình là được 6 người. Còn riêng á, giác mô, giác mạc có thể mang lại ánh sáng cho 2 người, và các cái phần mô còn lại đó có thể mang lại sức khỏe cho 50 người. Thì đây là sự chuyển nghiệp về sát sanh rất là tích cực. Nếu ai đó là phụ nữ mà lỡ đã phá đi 5 mầm sống trong bào thai của mình, thì khi mà mình chết mà mô tạng đó đã được sử dụng để cứu sống cho 6 người thì cái nghiệp sát đó kết thúc, dư lại một đơn vị sự sống, thì người đó kiếp sau sinh ra là tử thọ tốt. Nhân quả nó là thế. Chứ nhấn mạnh đến cái cầu siêu á, nó chỉ là mang tính phương tiện thôi. Khái niệm cầu siêu, cầu an là do Trung Quốc đặt ra ha. Trung Quốc thì dùng là kỳ nguyện, còn chúng ta mới đặt là cầu siêu, cầu an là người Việt Nam mình bắt chước Trung Quốc. Từ cái cầu nguyện chúng ta tỏ thành là cầu siêu và cầu an, nó mới có chưa đầy 80 năm tại Việt Nam. Còn trước đây là không có. Chúng ta chỉ có là hai thời khóa tụng, cũng lấy từ Trung Quốc, thời khuya và thời chiều. Thì sau này Trung Quốc lập ra là 4 thời, có thêm cái thời cúng ngọ và thời công phu chiều. Thì Việt Nam cũng mô phỏng lại thành 4 thời. Và cái thời chiều theo tôi là nó vô ích lắm. 7 hạt cơm bỏ cho một chén nước nhỏ, rồi liên tưởng là chu cấp hà sa thực phẩm cho 10 loại cô hồn, vớ vẩn, không có. Cái ly đó phần lớn không rửa nha, cho mình được còn sống là ăn, nuốt vô nuốt không nổi, ăn xin ta cũng không dám nuốt nữa. Bệnh tật lung tung, 7 hạt làm sao biến thành 10 phương, có vô lý. Cái đó là không có thiệt thực, cũng đâu vô ích. và cúng cầu siêu cho những gia đình mà thân nhân của họ khổ về sự ra đi của người đã mất, thì là có ý nghĩa trị liệu thì ok. Tới trong chùa mình tôi ngày nào cũng phải đi cúng cái đó, vô ích, không cần thiết. Dành thời gian đó cho việc là tụng bài kinh thiền, hay là tụng bài kinh Di giáo, hay là tụng bài kinh gì đó có giá trị trị liệu tốt hơn nhiều. Vì tôi nói hơi rộng, đừng có nghĩ là tôi đã phá về cầu siêu, thì tôi vẫn đi hộ niệm cho người chết bình thường, nhưng mà phải mang yếu tố trị liệu. Còn nếu mà không đạt được giá trị trị liệu đó thì các hành động đó chỉ đơn thuần là tín ngưỡng. Và nếu chỉ dừng lại tín ngưỡng thì Phật giáo không khác với các tôn giáo khác. Cái giá trị cốt lõi của Phật giáo chính là trí tuệ. Thì trong lập nghiệp hiện đại đó, người ta đề nghị là gì? Người start up phải có giá trị khác biệt bên cạnh giá trị cốt lõi. Nếu mình không có được sự khác biệt, mình không có tồn tại được trong thế giới quá nhiều cạnh tranh và rủi ro. Thì cái giá trị cốt lõi và khác biệt của Phật giáo so với các tôn giáo còn lại đó là trí tuệ. Thì trong bài kinh, xin lỗi, trong chuyên đề thánh nhân trong Phật giáo, thì chúng ta đã thấy rõ rồi, để đạt được thánh nhân thì phải vượt qua được tham ái, sân hận, hoài nghi, thân kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đó là giá trị cốt lõi. Nhấn mạnh đến giá trị cốt lõi này thì đạo Phật á, trở nên hấp dẫn. Còn nếu như đạo Phật chỉ dừng lại sự mô phỏng các tôn giáo khác thì giá trị cốt lõi chúng ta không có, chúng ta trở thành là sao chép. Giá trị khác biệt của chúng ta không có, bởi vì tín ngưỡng chúng ta nó kém hấp dẫn hơn tín ngưỡng của các tôn giáo khác. Tín ngưỡng của các tôn giáo khác là có nhạc lễ hấp dẫn vô cùng, trẻ trung vô cùng, ăn mặc đẹp, ngồi ghế sang trọng, chứ không có ngồi dưới đất, không có quỳ gối, hấp dẫn hơn chúng ta nhiều. Cho nên phải quay trở về với giá trị cốt lõi của Đức Phật thì đạo Phật sẽ có cơ hội phát triển mạnh. Mời câu hỏi khác. Tái sanh là một vấn đề siêu hình học, metaphysics. Cho nên chúng ta chỉ chứng minh gián tiếp bằng các phương pháp và quy nạp và loại suy, bởi vì nó có một cái khoảng cách về thời gian và khoảng cách về cảnh giới. Giữa một bên là sống với một bên đó là chết và sự tiếp nối của nó. Quan điểm của đạo Phật đó, cho rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng, là điều mà không phải tranh cãi rồi. Như vậy đó, để giúp cho những người không tin vào chết là tái sinh, thì chúng ta có thể có một số lý luận để thuyết phục họ. Thứ nhất đó, học thuyết bảo toàn năng lượng trong khoa học và vật lý hiện đại đó là được mô tả trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Nhất thiết pháp bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, mọi sự vật hiện tượng trong đó có tâm thức con người không tự sinh ra, không mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Thì vật lý học hiện đại đó là gì? Thay đổi dạng hình này qua loại hình khác, nhưng mà năng lượng đó thì được bảo toàn. Thì ở góc độ đó, khi chúng ta chứng minh tâm thức là một dạng năng lượng thì không ai phủ định nó hết, nó sẽ được bảo toàn dưới một hình thức khác, đó là có mặt ở trong cái phôi 10 tháng sau đó, tồn tại trong não của một cô cậu bé mới. Điều hai, học thuyết Pisa trong Yogacara, tức là duy thức học đó. Pisa có nghĩa đây là hạt giống. Thì hạt giống nó có hai loại: hạt giống vật lý, tức là các hạt để tạo ra các cây và các bông; hạt giống tâm lý, tức là các thói quen tạo ra là hành động và số phận. Thì đạo Phật nhấn mạnh đến loại hình thứ hai này, tức là sau khi chết vì tâm thức không mất đi, toàn bộ các hạt giống về phong tục, tập quán, kiến thức, hành động, thói quen, nghề nghiệp được dồn nén, tạm gọi như vậy ha, tồn tại dưới một dạng năng lượng trong kho tâm thức, và lại tiếp tục có mặt ở trong bộ não của con người. Ở đây đó là gì? Cái phôi sau khi chết. Cho nên khi mới sinh ra đó, dầu là song sinh hay là đa sinh, thì các cháu sinh cùng giờ, ngày, tháng, năm, chỉ khác khác giây thôi, vẫn có tâm tính khác biệt, không giống nhau. Chứ nếu như là từ không trở thành có đó, thì ở cái thời điểm mới được sinh ra, tất cả mọi cháu nam nữ giới tính thứ ba phải giống nhau hình đúc. Còn đằng này đó, mỗi đứa đó nó khác nhau hết, là bởi vì các hạt giống mà tạo thành cái bẩm chất đó, nó đã khác nhau ở cái kiếp vừa mới kết thúc sự sống. Thì bằng cách này, người dân Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo ngày xưa đó làm tục thôi nôi, tức là sinh nhật lần thứ đầu tiên sau 365 ngày kể từ lúc nhìn được ánh sáng mặt trời. Thì trong cái lễ thôi nôi đó, đó người ta mới bày ra khoảng 30 vật dụng, mỗi một vật dụng là tượng trưng cho một nghề, để xem á cái thiên hướng nghề nghiệp dựa vào các hạt giống nghề của kiếp trước của cô cậu bé này là cái gì. Rất tiếc bây giờ người ta không còn làm cái tục đó nữa, mà xem cái ngày sinh nhật đầu tiên á là cái dịp để ăn mừng thôi, nhậu đối với nam, vui vẻ tâm sự, ăn uống đối với nữ hết. Tôi nói ví dụ như một cô cậu bé nào bóc lấy cái ống chích thì có thể có hai khả năng: một là làm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ; hai là chích ma túy mà chết. Thì để phân định á, giữa hai cái lĩnh vực mà nó có cái mẫu số chung này, thì lúc đó mới phải để thêm cái ống khám bác sĩ. Nếu cô cậu bé đó tiếp tục chụp ống khám bác sĩ đó, thì kiếp trước nó làm ngành y, thì đầu tư vào lĩnh vực đó thì cháu ấy sẽ phát triển nhanh hơn các cháu còn lại, vì hạt giống nó có sẵn nè, nó chỉ cần được ôm lại là nó phát huy thôi. Cũng giống như các thầy các sư cô học tiếng Anh từ lớp 6 cho đến lớp 12, rồi bỏ bẵng đi một thời gian 10 năm không đụng đấy, bây giờ mình học lại mình sẽ nhớ nhanh hơn là cái người mới học lần đầu, vì hạt giống nó được gieo rồi, bây giờ đó nó được tái kích hoạt thôi. Thì học thuyết hạt giống nó cho chúng ta thấy về cách giải thích tính tiềm năng và tính bẩm năng và cái bẩm chất, nó như là các cái cá tính và lối sống con người. Tại sao nó khác nhau? Bởi vì nó bị chi phối và ảnh hưởng bởi các hạt giống thói quen trước đó, ở kiếp trước đó. Điều ba, hiện nay thì có hàng trăm câu chuyện có thật được báo chí đưa tin và có thể kiểm chứng được. Ở tại Việt Nam cũng đã có hơn 10 trường hợp rồi. Tức là các cháu mới sinh ra khoảng 5-6 tuổi thôi, có thể nhớ vanh vách kiếp trước của mình, tức là khoảng, ví dụ cháu đó là 5 tuổi thì kiếp trước của đó là từ 6 tuổi, tức là 6 năm trở về trước. Nó là con cái nhà ai, cha mẹ như thế nào, cái nhà ra sao, rồi làm nghề nghiệp gì, hoàn cảnh xã hội, hạnh phúc và khổ đau, nó kể vanh vách. Và có muốn về thăm cha mẹ cũ của mình, Đến độ cha mẹ mới ngạc nhiên, lúc đầu tức nhưng mà sau đó ngạc nhiên tại sao như thế. Thế mà nó mới thâu băng lại, rồi báo các nhà báo cùng đi đến cái địa điểm được mô tả. Tới đó thấy đúng hình vậy. Và đó khi cô cậu bé này có đến lần đó lần nào đâu. Ở Việt Nam có đến cả 10 trường hợp như thế. Còn ở nước ngoài hàng trăm hàng ngàn. Thì Chùa Giác Ngộ có xuất bản một tác phẩm trị bệnh bằng phương pháp thôi miên, là tuyển tập của các câu chuyện của các bác sĩ nghiên cứu hàng đầu của Mỹ về lĩnh vực thôi miên để trị liệu các cái bệnh có gốc rễ từ cái kiếp sống quá khứ. Ví dụ như có một người lực sĩ to con lớn xác, là cao 1m9, nặng 100kg, cử tạ có thể được 200kg, đánh võ thuật không thua ai. Nhưng mà tại sao đó ra đến ngay bờ biển là chóng mặt té. Đó là cái ám ảnh liên hệ đến cái chết. Thì cái ngày thôi miên, người ta sẽ cho lực sĩ này nằm ở trong một cái phòng mà màu ánh sáng đó nó màu vàng, nó tạo ra cái quyền bí, thư giãn. Nhạc cái diều giặc nhẹ, nhạc thiền đó. Rồi người thôi miên người ta sẽ đặt những câu hỏi và yêu cầu người trả lời nó không dùng ý thức, không có suy nghĩ, trả lời thì ngay lập tức. Thì bằng cái cách dẫn dắt đó thì đâu ta hỏi vô thì tự động người đó kể có kiếp nữa tôi bị chết đuối ở biển. Người ta kể đó là năm mấy tháng mấy sự kiện diễn ra thế nào. Thì như vậy đó, cái việc sợ nước biển trong trường hợp này có nguồn gốc là vì chết đuối ở biển. Có người nhìn thấy giếng là sợ thì cái đó người đó bị chết giếng. Có người nhìn là mì sợi giòn là sợ vì chết vì trúng thật do ăn mì sợi giòn. Không, nó thật đấy, cái đó có thật đấy. Những ám ảnh tâm lý đó người ta không giải thích được. Thì bằng phương pháp thôi miên nó dẫn về kiếp sống quá khứ. Thì đó là một cái bằng chứng gián tiếp về kiếp sống quá khứ là có thật. Và sự tiếp nối bây giờ không phải là từ không mà trở thành có. Còn để hiểu sâu hơn về vấn đề này đó, thì các thầy, các sư cô có thể xem bài kinh Đồng Tử thuộc kinh Trường Bộ. Thì tôi có giảng bài kinh này qua hai buổi. Đó là tái sanh đối với người không tin kiếp sau. Thì quý vị có thể search ở trên Google. Thì trong bài kinh đó có đến 7 luận điểm chứng minh tái sanh là có thật, rất hấp dẫn. Mà thời gian không cho phép tôi, vì nó đã giảng rồi chi tiết mà, nên tôi không muốn lặp lại ở đây. Quý vị chịu khó gõ vào Google để nghe lại cái bài đó, chứng minh rất là hay, mang tính thuyết phục rất là cao. Và bài kinh đó được thuyết giảng sau khi Đức Phật qua đời khoảng chừng vài tháng thôi, rất là ấn tượng. Và nói tóm lại, sau khi chúng ta đã dùng các phương pháp để giải thích và thuyết minh rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng cuộc đời, để kêu gọi cái tinh thần chịu trách nhiệm đạo đức về các hành vi lỡ làm hay là cố ý, vô tình hay là cố ý, mà người ta vẫn không tin nữa thì thôi, chúng ta cũng đừng có mất thời giờ với người đó làm gì cho mệt. Những người theo chủ nghĩa vô thần thì rơi vào cái cố chấp này nặng lắm, chết là hết. Ngoại trừ họ giác ngộ chân lý ở cuối đời, còn mà không đó thì kiếp sau và mai, khi cái chủ nghĩa vô thần không còn nữa, kiếp sau ra tiếp nhận cái nền giáo dục mới, không có nhòi sọ cái đó từ hồi nhỏ, thì họ có thể bắt đầu có niềm tin. Và ở kiếp này muốn xóa cái niềm tin rằng là chết không phải là hết, đối với rất nhiều người vô thần là rất khó. Bằng kinh nghiệm đối thoại của tôi với nhiều thành phần xã hội khác nhau đó, thì khi gặp những người đó, tôi nói chuyện chừng 10 phút mà thấy không được thôi, mình đổi chủ đề khác, mất thời giờ mình. Vì họ sẽ không nghe, và họ sẽ cái đinh, mình càng chứng minh rằng họ sai chừng nào, giống như mình dùng cái búa đập vào cái đinh đó, nó lún lún sâu thôi. Họ bảo thủ về đó, họ cố chấp về đó, họ bảo vệ quan điểm sai lầm đó. Hãy dành thời gian cho những người có niềm tin về vấn đề này để mình giáo dục đạo đức cho họ, nó tốt hơn. Xin mời câu hỏi khác.
Từ khoan từ tay giác mà mình có thể là
Quan tưởng đa nhân cách đó là một khái niệm trong ngành tâm thần học, diễn tả cái trạng thái đó khi mà con người rơi vào sự quan tưởng đó, họ đóng vai một hoặc là nhiều người khác. Cái đó gọi là rối loạn nhận thức. Có hai tình huống xảy ra với người rối loạn đa nhân cách: tình huống tích cực và tình huống tiêu cực. Trong trường hợp rối loạn đa nhân cách tích cực đó, thì người đó sẽ có năng lực mà bình thường họ không có. Ví dụ như khi đóng vai là một họa sĩ, thì lúc đó người đó sẽ vẽ một bức tranh rất là nhanh và rất là đẹp. Khi đóng vai là một người nói tiếng Khmer, thì họ sẽ nói thao thao bất tuyệt tiếng Campuchia, đúng nhân phạm, đúng câu cú, đúng từ vựng. Thì về bản chất hạt giống đó, tức là bị cha đó, thì người rối loạn đa nhân cách đó, đã sử dụng là kiến thức mà mình đã trải qua, hoặc là ở kiếp này trong quá khứ, hoặc là ở những kiếp trước trong quá khứ, chứ không bao giờ mà không có cái gì mà tự động họ móc ra được. Tuy nhiên á, năng lực tích cực của rối loạn đa nhân cách trong trường hợp đây, cái tích cực á, không nên bị lạm dụng, vì cái đó nó sẽ dẫn đến tình trạng tổn hại não, rồi nó qua đến cái rối loạn đa nhân cách tiêu cực đó là quy. Đây cái tiêu cực thì gồm có ba tình huống, tôi tạm chia như thế. Tình huống xấu nhất đó, đóng vai là ma. Tình huống thứ hai đó là đóng ông này bà nọ, ha. Tình huống thứ ba đó là thần thánh Bồ Tát Phật, nếu là Phật tử, hay là Chúa đối với những người theo đạo đạo Thiên Chúa, thì đó là những cái rối loạn đa nhân cách nặng. Thì những trường hợp đó đó tương đối là khó điều trị. Thì gặp những người bị nặng á, khi mà mình hướng dẫn cho họ thì họ sẽ nói ông còn thua tôi, họ nói trên trời dưới đất không à, họ sao mà dám nghe. Thì đừng có mất thời giờ làm cái việc đó. Thì lúc đó quý vị chỉ cần lấy cái đèn tia hồng ngoại 500W, nhờ hai ba người giữ họ giặt, vì họ rất là mạnh. Lúc đó họ mạnh gấp 10 lần cái lúc bình thường của họ, họ dùng dãy gương gốc lắm, thì rọi vào cái gáy cổ sau óc á, khoảng chừng 10 cho đến 15 phút thần kinh nó bắt đầu đỡ được ổn định lại, họ quay trở lại người bình thường. Người không biết gọi đó là ma nhập. Nếu là ma nhập á, thì ma đâu có sợ diệt đâu, có ảnh hưởng gì đâu, tại sao phải sợ diệt? Cái lạnh đó, nó làm cho thần kinh bị rối loạn, nhưng mà cái nhiệt nó làm thần kinh được ổn định và thư giãn. Nên nhớ vậy, người nào đang căng thẳng đó, căng thẳng do việc làm, căng thẳng do áp lực, căng thẳng do cãi lộn, căng thẳng do hàm quan, căng thẳng do mất ngủ, bất cứ một cái căng thẳng gì, quý vị chỉ cần rọi đèn vào cái vùng gáy cổ thôi, lát nữa là nó thoải mái lại liền. Người mất ngủ rọi gáy cổ dễ ngủ, ổn là thần kinh. Thế thì chúng ta lý giải thế nào về cái việc mà lúc bị rối loạn đa nhân cách người ta có thể biết cái chuyện trong gia đình của người A, người B, người C? Như đã tôi nói đó là rất là tích cực. Bằng cái rối loạn đó, ngay cái thời điểm đó thì họ sẽ đón nhận được những cái thông tin đó, họ kể lại chúng ta. Nếu mình hỏi nữa họ bị lù, họ không trả lời được, vì họ ở ngay cái cảm nhận đó họ đón nhận được như thế thôi, chứ họ không thể dùng bằng cái ý thức được. Cho nên hỏi nữa, những cái câu hỏi bằng ý thức là lát nữa họ trả lời bậy, trả lời trật hết. Cho nên khi đối diện trước cái người rối loạn đa nhân cách á, thì tuyệt đối không nên hỏi họ anh là ai, chị là ai, chết lúc nào, ở đâu, có nguyện vọng gì, thì họ sẽ đóng vai xuất sắc là con ma. Quý vị chỉ cần vỗ tay, lắc vai người đó, kêu tên thật người đó để cho họ quay trở về với hiện thực. Mà nếu họ bị nặng quá thì rõ ràng là tỉnh lại liền. Còn rõ ràng 15 phút mà không tỉnh đó, thì nó thuộc loại là bó tay chấm cơm rồi, đưa cấp cứu vào bệnh viện tâm thần liền. Thì lúc đó người ta sẽ cho một cái loại thuốc ngủ triền miên 3 đến 4 ngày phục hồi sức khỏe, người đó ta tỉnh lại. Thì tôi chuyên điều trị về bệnh này. Thì để giai đoạn đầu mà điều trị người ta đến đó, thì tôi phải có một cái bài giảng là trị bệnh ma nhập. Tôi phải vẽ ra ba câu chuyện ma nhập rất là hấp dẫn. Thì cái hoàn cảnh nó giống như hình vậy thôi. Thì người ta mới dẫn đến. Đến thì mình chẳng có chuyện gì ma nhập hết trơn, mà chuyện rối loạn đa nhân cách, để cho người ta không bị tái phát cái bệnh đó. Còn phương pháp truyền thống ở các chùa, mà vào năm 83 đó, tôi ở chùa Đại Giác, và hòa thượng chủ trì Đại Giác đó là thầy quy y Ngũ Giới của tôi. Thì tôi thấy tại đây đó mỗi ngày là có khoảng 10 người đến nhờ hòa thượng điều trị. Thì cái phương pháp điều trị hòa thượng là gì? Đợi mỏ, giọng chuông, trì chú Đại Bi và niệm Phật. Thì có trường hợp là nửa tiếng, có trường hợp tiếng, có trường hợp hai tiếng nó mới xuất ra. Thì từ cái việc mà nó xuất ra là té ngã xuống, rồi là nhiều vậy quên hết trơn, không nhớ cái gì mới vừa xảy ra. Thì người ta mới nghĩ là có một con ma khác, với một tâm thức khác, với ứng xử khác, với cái thói quen khác nhập vào. Bây giờ đó nhờ pháp Phật diệm màu nó mới xuất ra khỏi cơ thể, cho người ta mới tin là ma nhập là có thật. Thì từ năm 1994 khi tôi làm chủ trì chùa Giác Ngộ, xin lỗi, 92 đến 94 á, thì hai năm đó thì tôi có trị một số người. Mặc dù tôi không có tin rằng là ma nhập thật, nhưng mà tôi vẫn đóng vai là có ma nhập. Tôi phải đối thoại với người đó để cho người đó thỏa mãn được cái nguyện vọng của họ, thì họ sẽ xuất ra. Rồi để cho họ xuất là tôi chỉ niệm Phật khoảng chừng 18 câu hay là 20-30 câu thôi. Đó là cái hỗ trợ. Nhưng mà cái đối thoại tâm lý đó vẫn là cái quan trọng, để cho thỏa mãn được họ. Ví dụ họ nói là tôi có một đứa con bị chết oan, giờ cần phải cúng cho nó thế gì thế kia ha. Tôi nói thôi an tâm đi, việc này tôi làm liền. Anh mà rời khỏi cơ thể này ra tôi sẽ làm liền ngay lập tức. Thì họ an tâm cái đó rồi, cái là niệm Phật, cái là họ đi liền. Thì bằng phương pháp đó tôi làm ngắn thời gian hơn những chùa khác. Nhưng mà sau này tôi thấy phương pháp đó không hiệu quả, người ta vẫn tái bị lại khi trước đó bị mất ngủ, hoặc là thức khuya, hoặc là căng thẳng, hoặc là áp lực, hoặc là ma túy, bị tái phát. Thì sau này tôi không dùng phương pháp phương tiện đó nữa, mà nhấn mạnh đến trị liệu rối loạn đa nhân cách. Sở dĩ mà tôi mạnh dạn như thế là vì theo học thuyết 12 mất sức sẽ sống, tái sanh là diễn ra ngay lập tức. Thì làm gì có cái hồn ma vơ vẩn chỗ này nhập vào chỗ kia, không thể được. Thì trở lại vấn đề đó, nếu tâm thức rời khỏi cơ thể và có mặt ở trong một bào thai, thì nó có giống như dòng điện. Dòng điện phải có cái công tắc bật lên nó mới cháy, nó mới bắt phát quang sáng, là phải có dây điện để chuyển cái dòng điện đó. Tâm thức thì nó không bị giới hạn bởi như thế này. Thì tôi đưa cái ví dụ dòng điện cho mình dễ hiểu thôi. Tức là cái mà vô hình nhưng mà nó có tác dụng thật, thì tâm thức nó cũng như thế thôi. Chứ còn hai cái ví dụ đó nó không thể đồng đẳng với nhau 100% được. Trường hợp nặng hơn là bị tâm thần quan tưởng, rối loạn đa nhân cách là tạm thời. Muốn hết đó, thì khuyên người ta đó là không nên đi ngang qua nghĩa trang, chứng kiến một đám tang, tới những nơi đông đúc người và khói hương. Vì những cái chỗ như vậy là oxy ít. Oxy ít thì họ bị rối loạn não liền, thì nó dễ xuất hiện cái tình trạng đó. Hoặc chị phụ nữ trong cái thời kỳ kinh nguyệt và trước đó bị mệt mỏi, khổ về chồng, cãi lộn, rồi bị chù dập, bị chà đạp nhân phẩm, bị khổ đau, bị đè nén, thì nó dễ tạo điều kiện cho cái bệnh đó xuất hiện. Thì chúng ta phải hướng dẫn là tránh những cái không gian đó, chỗ nào có không khí nhiều để xuất hiện. Hoặc là ở trong nhà máy lạnh quá, máy lạnh thì nó làm cho là nổi da gà, rợn tóc gái, lòng bàn chân lạnh buốt, thì cũng tạo điều kiện cho cái bệnh này nó dễ xuất hiện. Thì lúc đó cho người ta rời khỏi cái phòng máy lạnh, gọi đèn vô là hết liền. Thì chúng ta phải hiểu những cái nguyên tắc trị liệu căn bản đó là giúp được cho rất nhiều người. Để khi mà mình gọi cho họ tỉnh rồi đó thì mình nói họ, họ mới nghe. Thì trị liệu nó gồm có 3 thứ. Thứ nhất là trị liệu thể chất, hướng dẫn họ tập đạt ma dịch căn kinh 700 cái phát thủ, rồi dùng lòng bàn tay so gáy cổ mỗi ngày 9 lần, mỗi lần 2 phút, trung bình 70 phút một lần. Rồi thứ ba đó là rọi đèn tia hồng ngoại, nặng thì 3-4 lần, nhẹ thì 2 lần, có một lần trước khi đi ngủ. Và đây là ba cái động tác đó, nó hỗ trợ sức khỏe thần kinh. Về phương giải trí đó thì tuyệt đối khuyên họ không nên xem phim quỷ mị và ma quái, không nghe nhạc thất tình, nghe buồn chán như là của Chế Linh, Duy Khánh, Tuấn Vũ, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Quang Lê, tức là những cái loại mà nhạc vàng đó, nhất là nhạc thất tình, nó làm cho cái trầm cảm đó, nó chìm xuống đến vực sâu thì khó mà hết được cái bệnh này. Khuyên họ xem phim hài cười thoải mái. Về tương tác với đời xã hội đó, kêu họ không ém nỗi đau trong lòng, phải chia sẻ bộc bạch nó ra với người thân, với bạn bè, rồi sau đó quên đi, đừng nhắc lại. Đồng thời đó là không nên cho họ đến chỗ thầy bói, thầy pháp, thầy cúng, thầy bắt ma, thầy ngoại cảm, thầy nhân điện, thầy đồng bóng, vì tới đây ta nói bậy về mê tín, làm cho người đó bị ám ảnh là khó vượt qua được. Rồi ở tại chùa tôi thì tôi có lợi thế đó, là tôi có cái máy nghe giảng gồm có 750 bài của tôi, trong tổng số 4.500 bài đã được chọn lọc. Thì tôi khoanh dùng cái người nào bị đa nhân cách đó do ma túy thì phải nghe cái bài rối loạn đa nhân cách, rồi bài vượt qua nghiện ngập, rồi cái bài vượt qua thế giới ảo, rồi những cái bài khác về thái độ lập nghiệp, rồi vượt qua lo lắng căng thẳng mất ngủ. Tôi, tất cả những bài này tôi đều có giảng hết, giảng chuyên sâu để họ nghe họ thấu. Còn cái người bị rối loạn đó là do thất tình thì có những cái bài vượt qua thất tình, rồi đừng để ly hôn là một nỗi đau. Còn nếu như là do cãi lộn vợ chồng bất đồng hoài đó thì nghe cái bài 9 bỏ làm 10, nghệ thuật hòa giải, rồi khi nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, 5 điều cấm kỵ trong hôn nhân, vân vân. Tức là phải trị liệu được cái nguyên nhân thì nó không có tái phát nữa. Còn đứa con nào bị cha mẹ cứ cằn nhằn cào nhào hoài đến nỗi mà bị cái bệnh này thì phải trị liệu cha mẹ của họ. Cho nên khi mà người ta dẫn đến nhà trị liệu thì tôi không bao giờ trị khi người đó ở một mình, bắt buộc phải có người thân, người ta phải hỗ trợ. Thế rồi các nguyên nhân nó tác động đến cái tương quan gia đình và xã hội, mà nếu mà người thân không có mặt là làm sao ai hỗ trợ được, mà hỗ trợ thì bệnh đó tái phát. Cho nên tôi khuyên họ phải về nhà dẫn người thân đến thì tôi mới hướng dẫn. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là ma nhập là không có thật, bệnh mất đằng dưới, mất đằng trên là không có thật. Và tương tự, cái khái niệm gọi là trị duyên âm đối với phụ nữ mê tín ở miền Bắc á, là cũng không có thật. Có nhiều người gần đến ngày lấy chồng á, là đường anh đi, đường em đi, từ đó cái nghĩa là có một cái ma nam nào đó trước đây mình chiếc trước mình quật tình, cho nên bây giờ ma này nó đeo bám, nó phá, không thể nào hôn nhân được, cái đó là tào lao. Những chị em mà như thế thì cũng đều rơi vào 5-6 trường hợp sau đây thôi. Thứ nhất, khó chịu. Thứ hai đó, cao ngạo. Thứ ba đó là cảm xúc mạnh, cảm xúc nhạy, dễ bị xúc phạm, dễ bị thương tổn, chấp vào cảm xúc. Thứ tư đó là chấp mắt từng câu từng chữ, nói cái gì cũng đính chánh, nói cái gì cũng cảm thấy là không được, phải giải thích rồi chia sẻ. Thứ năm là thích cãi lộn. Thứ sáu là vô duyên, thấy không? Phụ nữ đẹp mà vô duyên là không xài được, xấu mà có duyên là nhiều khi là có được chồng giàu, mà vừa xấu vừa vô duyên rồi vứt bỏ, còn vừa đẹp và vừa hữu duyên là nó bà quanh. Cái đó hiếm lắm. Cái quy luật đó nó lạ lắm. Thường phụ nữ đẹp đó thì lại ăn nói vô duyên, không có giỏi. Hiếm có người mà nó đạt 3-4 tiêu chuẩn, 1 triệu người có được 1 người, 2 người. Cái đó là các nguyên nhân chính. Mình phải phân tích lại coi lý do tại sao đang yêu một người nào đó bỗng dưng là chia ly. Nó phải có nguyên nhân. Truy tìm được nguyên nhân là mới khắc phục được hậu quả. Đừng có tổ chức cúng dương âm gì cho mệt, tốn tiền, vô ích. Thì nói tóm lại, ma nhập là không có thật, và trị liệu thì phải có phương pháp thì bệnh nhân sẽ không bị tái phát. Bây giờ thì có 2 câu hỏi trên bàn, tôi tận dụng trong vòng 5 phút để trả lời ngắn. Khi con ngủ thường mơ những giấc mơ chưa bao giờ nghĩ đến. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần vài ngày sau hoặc vài tháng sau thì những hiện tượng xảy ra y hệt như trong giấc mơ. Thì đó là vấn đề gì? Lý giải ra sao theo Phật giáo? Giấc mơ tới thì chia làm 3 loại ha. Thứ nhất là giấc mơ dự tri xuất hiện trong một số người có năng lực ngoại cảm trong một vài tình huống để dự báo một điều gì đó sẽ xảy ra, thì đó là giá trị tích cực. Còn dầu là không nên lạm dụng, nhiều khi đó về sau này nó năng lực nó không còn nữa, rồi mình bị rối loạn ha, tức là mình mơ những cái ác mộng, sau đó mình báo cho người ta làm cho người ta sợ, người ta mất cái cơ hội làm cái việc gì đó là không nên. Thì những cái giấc mơ dự tri này nên phục vụ cho các cái mục đích dân sự xã hội cao quý, nhưng mà rất hiếm chính xác nha. Rất hiếm tình huống nó là chính xác và cái đó là có thật. Thứ hai đó, giấc mơ là những rối loạn cảm xúc hoặc là ấn tượng hoặc ám ảnh do chúng ta sống hàng ngày. Có những cái rối loạn cảm xúc đó, nó liên hệ đến một cái sự kiện gì đó 50 năm, 70 năm, hoặc là nó liên hệ đến chuyện ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm ngoái. Dù đó là bất cứ cái gì thì cái đó chúng ta nhớ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, nó là tưởng ấm ma, ma đây là trở ngại, các trở ngại do tưởng tượng mà ra. Tưởng tượng cảm xúc ban ngày, rối loạn cảm xúc nó làm cho chúng ta phản ánh vào ban đêm. Thì những trường hợp này, ví dụ như là vợ mất chồng và con gái mất cha, em trai là mất anh trai, cũng là một cái người đàn ông đó thôi, nhưng ở vai với khác nhau á, cái mối quan hệ tình cảm khác nhau thì có những giấc mơ khác nhau. Cái đó không có gì là đáng phải quan tâm. Và chỉ cần nhớ như là trong kinh Lăng Nghiêm nói, mở mắt ra thì nội dung giấc mơ đó khép lại hết, để khỏi bị ám ảnh những giấc mơ như vậy đó. Thức dậy đó làm cho mình đó đừ đẳng mệt mỏi căng thẳng lắm, thì rọi đèn tiêu ngoại vào là hết liền. Hoặc á, không có đèn tiêu ngoại là dùng hai lòng bàn tay soi ghế cổ thật mạnh 5 phút đến 10 phút. Trường hợp 3 đó là những giấc mơ xấu mà chúng ta thường gọi đó là bóng đè. Thì do cái phòng đó hoặc quá lạnh hoặc quá nóng, nằm gối quá cứng, nằm tư thế chèo queo, nằm sấp hay nằm gối quá cao, trước đó là kiệt sức, làm việc nhiều, mệt mỏi, mất ngủ, căng thẳng, thì dù là trong ban ngày chúng ta cũng có cảm giác bị bóng đè. Mình có cảm giác là có một con ma nó đeo từ lui vậy đó, nó chụp phủ lên cơ thể của mình, không dùng dậy nổi. Nhưng mà có mèo vặt để thoát ra khỏi dễ lắm các bạn. Tập trung vào một cái gì đó và kêu gọi tên của người đó. Ví dụ như là đứa con gái thương kính người cha, hay cậu con trai thương kính mẹ, thì chỉ cần nghĩ tưởng đến người cha, người mẹ kêu cha là hết, mẹ cái là hết. Còn là Phật tử thì niệm Phật, mô Phật là đạo đạo hết. Tập trung vào cái danh hiệu Phật là hết. Thực ra nó vậy, khoa đó là cái phản ứng mất thần kinh, mắc phản ứng thần kinh tạm thời do cái điều kiện mà như tôi vừa nêu. Nếu như người đó đang nằm ngủ ngoài trời mà không biết những cái mẹo vặt này đó, lát nữa là chết thật luôn. Từ mất cái phản xạ thần kinh, nó đơ cứng người là không di chuyển được. Mà nếu lúc đó có xương nữa mà nằm ở dưới, như dưới gạch dưới đá thì lát nữa là chết luôn. Hiện tượng đó xảy ra nhiều ở Ấn Độ đối với những người nghèo không có phương tiện sưởi ấm về đêm. Ma nhập là không có thật, ma đè là không có thật, đó là cái phản ứng đó. Thì ai mà bị trường hợp đó đó, thì khi mà tập trung mình kêu tên của một người nào đó, tập trung kêu một cái danh hiệu nào đó là bắt đầu mình thoát ra được, thì nhớ đừng vội nằm xuống liền. Vì lúc đó là các phản ứng thần kinh đó, cơ bắp đó, nó đã mệt đừ đẳng rồi, nằm xuống là trong vòng mấy phút là bị nữa, và bị nó sẽ nặng hơn. Quý vị đi bộ, đi tới đi lui, thay cái gói đó, nhất là cái gói nào mà mồ hôi mồ kê nó bám lên cho nó nhiều quá, thì nó làm cho nghẽn thần kinh và nghẽn máu đây. Máu lên não được, thì đó quý vị xo cổ nha, hay là rọi đèn tia ngoại và lấy tay xo tay, lấy tay xo chân. Rồi tập thể dục 5-10 phút vậy đó, hãy nằm xuống lại thì nó hết. Và nếu cái phòng đó đang lạnh thì điều chỉnh lại 27 độ C, 26 độ C. Nếu quá nóng thì làm cho nó mát mát lên chút. Nếu quạt gió nó tập trung vô cơ thể mình thì xây qua cái vùng khác, thì nó sẽ không tái hiện trong đêm đó. Mà không là quý vị sẽ gặp 5-7 lần bóng đè, mệt mỏi lắm, khủng hoảng tinh thần lắm, sợ hãi dữ lắm. Thì nói tóm lại, giấc mơ là nội dung có thật, bóng đèn là vô có thật, ngoài trừ giấc mơ dự tri. Thì trước khi ngừng á, thì tôi muốn nhắc lại một điều là để hiểu sâu về Phật học thì nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức nền tảng về khoa học hiện đại. Thì Phật học nó sâu sắc, cho nên ngoài việc học kinh luật luận thì tôi khuyên các thầy các sư cô đó nên đọc thêm những quyển sách chuẩn mực về dẫn nhập tâm lý học, dẫn nhập xã hội học, dẫn nhập triết học, rồi đọc thêm những quyển sách về y khoa. Thì chúng ta sẽ thấy là những vấn đề mà các lĩnh vực này quan tâm Đức Phật đã nói tới trước, nó sâu nữa, thì chúng ta sẽ thấy nó hấp dẫn hơn. Và vay mượn các phương pháp hiện đại đó để soi rọi vào trong Phật giáo, và dùng các cái thuật ngữ của các nhà học hiện đại này để giải thích đạo Phật đó, thì người hiện đại sẽ hiểu đạo Phật dễ dàng hơn. Chứ đừng có chấp vào cái chuyện giảng pháp lỗi như Phật giáo Nam truyền. Ta đọc nguyên danh lời của kinh, ai nghe? Bây giờ thời này có sách nói, có sách điện tử, càng gì phải giảng y hịch, giảng y hịch, mở kinh sách nói ra ngồi nghe sướng hơn. Cái giọng diễn đạt của các diễn viên lồng tiếng và phát thanh viên hấp dẫn hơn. Cho nên chúng ta phải giảng dưới góc độ là ứng dụng. Mà muốn ứng dụng tốt ấy, thì phải dùng ngôn ngữ hiện đại, các ví dụ hiện đại để giúp cho cái người hiện đại hiểu được một cái vấn đề được Đức Phật mô tả 26 thế kỷ trước. Chứ bám vào cái việc là tôi phải giảng pháp lỗi, là nói nguyên nhân là kinh, chứ tôi không được giảng pháp võ cây, thì cái đó là đảm bảo quần chúng nghe rồi xong ta không thích Phật giáo nữa. Còn một thiểu số muốn chuyên sâu á thì chúng ta giảng kinh bộ, phân tích từng câu kinh đi vào chuyên sâu. Còn đối với quần chúng thông thường á, đó là giảng ứng dụng. Và muốn có kiến thức ứng dụng á, thì chúng ta phải đọc nhiều sách ở nhiều lĩnh vực có liên hệ, mang tính liên ngành với Phật giáo, thì đảm bảo cách làm đạo của các tăng ni có được bối cảnh đó, nền tảng đó, đó sẽ thành công hơn là những người chỉ chấp chặt vào các quan điểm và phương pháp rất là cổ xưa. Mà nếu cổ xưa đó của Đức Phật thì là number one rồi, cái này cổ xưa của các tổ, nó đáp ứng cho cái giai đoạn lịch sử đó chứ nó không đáp ứng cho giai đoạn này. Chứ còn tôi thì không có đấu tố tổ nha. Nhiều người cứ nói là ông Nhật Từ cứ đi chửi tổ, không phải. Tôi tôn kính đạo Phật, cho nên tôi muốn kêu gọi quay trở về Đức Phật gốc để chúng ta làm đạo hiệu quả hơn, chứ hoàn toàn là không có phê phán tổ. Hai cái đó khác nhau xa lắm, nhưng mà người ta hiểu lầm. Chúc tất cả được an lành.